Cảm ơn Chúa cho chúng ta có giờ thì giờ phước hạnh được thông công với Chúa và với nhau. Chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này, chúng ta thưa với Chúa một lời chung khi trước khi chúng ta lắng nghe lời của Ngài. Để chặt kính yêu của chúng con đến với Chúa trong lời của Ngài, lời viết từ 2000 năm trước nhưng Chúa dạy cho chúng con buổi sáng hôm nay. Thì xin Thánh Linh Chúa Ngài mở lòng, mở trí, mở tấm lòng, tâm hồn của chúng con để chúng con lắng nghe lời của Chúa. Chúng con những đầy tớ của Chúa như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin hãy phán. Chúng con là kẻ tôi tớ, Chúa xin lắng nghe. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, một hội thánh có bốn thuộc viên. Người thứ nhất tên là mọi người. Người thứ hai tên là ai đó. Người thứ ba tên là bất kỳ ai. Và người thứ tư tên là không ai.
Anybody and nobody.
Bây giờ thì hội thánh có cái vấn đề tài chính. Và cái anh mọi người, anh thứ nhất được yêu cầu là giúp đỡ. Tuy nhiên anh mọi người này thì nghĩ rằng là anh ai đó, tức là anh thứ nhì sẽ làm. Và rồi cũng anh bất kỳ ai cũng có thể làm. Cho nên cuối cùng, quý vị có biết anh nào làm không? Không ai làm.
The church had financial responsibilities and everybody was asked to help. Everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it. But do you know who did it? Nobody.
Rồi khi mà cái khuôn viên của thánh có cái việc cần làm thì anh thứ nhì là anh ai đó được yêu cầu giúp. Nhưng mà anh ai đó này cũng rất là giận, bởi vì cái anh bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và đúng hơn đó, đây là việc của anh mọi người, thì cuối cùng cũng lại là ai làm? Không ai làm tốt công việc.
The church grounds needed some work and somebody was asked to help. But somebody got angry because anybody could have done it. After all, it was really everybody's job. In the end, nobody did a good job.
Và cứ như vậy đó thì chỉ có anh không ai thăm người bệnh, không ai chia sẻ tin lành. Rồi khi anh mọi người bỏ hội thánh, kéo thêm cái anh ai đó, rồi rủ thêm cái anh bất kỳ ai với mình, thì quý vị đoán xem ai còn ở lại? Không ai ở lại.
On and on this went. Nobody visited the sick. Nobody shared their faith. Finally, the day came when somebody left the church and took anybody and everybody with him. Guess who was left? Nobody.
Nếu chúng ta có đọc cái phân đoạn kinh thánh sáng hôm nay trong sách Thessalonica thì hội thánh Thessalonica không có như vậy. Hội thánh Thessalonica dù cái lịch sử của họ thành lập rất là non trẻ, chỉ có mới vài tháng thôi. Và họ phải đi qua giữa một cái giai đoạn thật là khốn khó về đức tin. Nhưng họ đã thực sự dấn thân theo Chúa.
On the other hand, the church of Thessalonica, even though they were only a few months old, suffered for their beliefs, but they were still committed to following God.
Nếu mà chúng ta nhìn trong đó, chúng ta có thể thấy được là giống như là họ sống như Chúa mới sống lại sáng nay. Và Ngài sẽ tái lâm ngày mai. Cho nên như là một hội thánh khỏe mạnh thì đức tin của họ đã đồn đến khắp mọi nơi.
They lived as if the Lord's second coming was soon, like he came back to life that morning and would return tomorrow. As a result, they were a healthy church and their faith in God became known everywhere.
Nó cũng làm cho chúng ta cũng phải đặt cái câu hỏi, như vậy thì có những dấu hiệu nào để nhận biết là một hội thánh khỏe mạnh?
Our first question today is, what are the signs of a healthy church?
Thứ nhất, một hội thánh khỏe mạnh, trung tâm phải vào Chúa, trung tâm phải vào Đấng Christ.
A healthy church must be centered on Jesus Christ.
Chúng ta đọc câu 1, Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Thessalonica.
Verse 1. Paul, Silas and Timothy to the church of the Thessalonians.
Chúng ta biết là Phaolô là sứ đồ. Chúng ta biết ông là một lãnh đạo thật là quan trọng. Nhưng mà ngay đầu thư chúng ta để ý, ông không có chỉ bao gồm những người bạn đồng lao, nhưng mà ông nâng họ lên bởi vì rõ ràng là không phải là tất cả chỉ về Phaolô.
Paul was an apostle, an important leader. But at the beginning of the letter, he is not just including his fellow workers, he is putting them on the same level as himself. It is not all about just Paul.
Tiếp theo thì Bức thư đó gửi tiếp là gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Thì cái chỗ này đây, nếu hội thánh không tập trung vào bất cứ thì ai, thì như vậy điều đầu tiên trung tâm là phải ở trong Đức Chúa Trời.
Next, to the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, if a church is not focused on anyone, then they need to first focus and center their attention on God.
Và chúng ta thấy cái điều này rõ ràng hơn khi chúng ta nhìn vào cái chữ hội thánh. Như vậy thì hội thánh là gì?
This will become more clear as we look closer at the word church. What is a church?
Hội thánh trong nguyên văn có chữ, cái chữ của trong nguyên văn là ecclesia, tức là những người được gọi ra, những người được gọi ra khỏi thế gian, được gọi ra khỏi sự thờ lạy hình tượng, ra khỏi tối tăm và ra khỏi sự chết.
Church. The original word is ecclesia, or those who are called of the world, called out from idols, out from the darkness and out from death.
Cái chữ này đang nói về chúng ta đó. Như vậy thì chúng ta được gọi ra như thế nào?
We are those who have been called by Jesus Christ into light, into life, to serve the true and living God. How are we called?
Vì chúng ta biết rằng chúng ta được gọi ra, nhưng mà gọi đến ở trong Đức Christ, đến với sự sáng, đến với sự sống, và chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời hằng sống. Thì bây giờ chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đọc cái câu 4 tiếp theo đó, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên ở cái chỗ này. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là được kẻ được lựa chọn. Cái chỗ này đây, Đức Chúa Trời không giấu mà nói với chúng ta những điều này. Đây là cái điều mang cái tính quan trọng, có tính sống chết. Có ba chữ: Chúa yêu, Chúa chọn và Chúa gọi chúng ta.
Verse 4: For we know, brothers and sisters loved by God, that He has chosen you. God does not keep these important words concerning life and death a secret. He wants us to know God loves, God chose, and God.
Bởi vì tất cả những cái điều này nó đến từ trong cái sự thôi thúc ở trong tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời.
This comes from God's overwhelming love and goodness.
Mà Đức Chúa Trời không chỉ nói, Chúa Giêsu đã bước một bước thật dài đến với cuộc đời của chúng ta. Ngài giang rộng tay như là Ngài nói là ta yêu các con như vậy nè, và Ngài giang tay và Ngài chết trên thập tự giá.
Not only did Jesus come a long way to reach us, but He also opened His arms saying, I love you this much, and died on the cross.
Phải. Giê-xu đã bước vào cái thế giới đau khổ của tôi, của quý ông bà, anh chị em. Ngài ban cho tôi lời để tôi có thể nghe. Ngài ban cho tôi lời để tôi có thể chạm. Và Ngài ban cho tôi lời để tôi có thể hiểu lời yêu thương, lời bổ sức, lời sự sống cho tôi.
He has entered my world of suffering and given me the words to listen to. Words that I can understand, the word of love, the word of strength, and the word of life.
Buổi sáng hôm nay, Chúa muốn như là nói với chúng ta, các con, ngồi xuống, mở lời của ta ra, nghe ta nói cái câu chuyện tình yêu của ta với các con.
The Lord says, sit down and open my word. Hear me tell you my love story.
Nhưng mà trong cái lời gọi cá nhân này có một cái sự đảo lộn lớn trong tôi. Cái tiếng gọi bỏ cái mục tiêu của trần gian và theo đuổi cái mục tiêu của thiên thượng.
This call to action convicted me. It convicted me to abandon my earthly goals and to pursue heavenly goals.
Cái tiếng gọi này nó kêu gọi chúng ta đi một cái chung một cái hành trình với Chúa và chung một mối liên hệ với Chúa, mang chung một tâm tình với Chúa, với đấng kêu gọi của mình, mà đấng gọi đó là Đức Chúa Trời. Có tuyệt vời không chứ?
The word walks with us side by side, enters into a relationship with us, and we get to be one in spirit with the God who calls us. Isn't that amazing?
Thế thì tại sao tôi không nghe? Thế thì tại sao tôi lại quay lưng? Thế thì tại sao tôi lại đóng chặt linh hồn mình lại? Tôi phải cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, xin cho con nghe được tiếng Chúa.
So why don't I listen? Why do I turn away? Why do I close off my heart and soul? Please God, help me to hear your voice.
Một hội thánh khỏe mạnh tập trung vào Chúa và đồng thời kết chặt bởi ân sủng của Ngài cho chúng ta.
A healthy church is centered on God and also by His grace.
Vì vậy cho nên Phao-lô ông thêm phần cuối của câu B, 1B, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em.
Paul adds at the end of verse 1b, grace and peace to you.
Chúng ta biết là ân sủng là ơn ban cho người không xứng đáng. Và chúng ta phải kinh nghiệm cái ân sủng Chúa trước. Chúng ta phải kinh nghiệm cái sự tha thứ, sự chuộc tội trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trước, trước khi chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Ngài.
Grace is God's favor towards the unworthy. We must experience God's grace, must experience the forgiveness of sin in Jesus Christ before we can experience His peace.
Tôi có thể nói như thế này: không tin Chúa, không trở về với Chúa, không bao giờ có sự bình an. Cho nên từ đặt trung tâm vào Chúa với sự biết ơn đó, Hội Thánh khỏe mạnh sẽ dấn thân cho Ngài.
When we focus on God with a grateful heart, we will have a healthy church committed to Him.
Câu 2, Phaolô nói: chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì ở trong cái câu 3 này, thứ nhất là công việc của đức tin anh em, thứ hai công lao của lòng yêu thương anh em, thứ ba sự bền đổ và sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
Verse 2. Paul said, "We always thank God for all of you because in verse 3, your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ."
Bây giờ chúng ta bắt đầu với chơi công việc của đức tin. Nếu tôi có đức tin thì công việc phải đức tin nó phải tỏ ra bên ngoài. Và Phaolô tóm tắt cái công việc tỏ ra bên ngoài trong cái câu 9 là đầu tiên đó là trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Tức là Đấng Christ phải là tất cả trong mọi sự, là sự tin cậy tôi, Chúa phải là sự tin cậy của tôi, tìm kiếm Chúa, và đó là cái bằng chứng của đức tin.
Firstly, works of faith. What this means is faith that is producing work. How? Paul sums it up in verse 9. You turn to God from idols. Now, Jesus Christ is our all in all. Following Christ, trusting Christ, and looking to Christ. That is the evidence of works of faith.
Công việc của đức tin rồi. Bây giờ tiếp theo là công lao của lòng yêu thương. Cái chữ công lao này đó, nó là từ ngữ của Hy Lạp. Có nghĩa là gì? Hết sức mình. Tình yêu đích thật nó tạo ra cái hành động. Nó không phải chỉ là lời nói. Không phải là thôi khi nào mình rảnh rỗi rồi mình làm. Không phải là khi nào mình thuận tiện mình mới làm.
Next, labors of love. Labor is a Greek word. It means to work to the point of exhaustion. True love produces actions instead of just words. True love produces actions not just when it is convenient.
Cũng trở lại với câu 9 như vậy thì hết sức phụng thờ có nghĩa là gì? Phải hết sức phụng thờ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Có nghĩa là như thế này, nói đơn giản theo cách mình thôi là đổ lòng, đổ tâm, đổ lực vào công việc Chúa bao lâu mà mình còn ở trên đất chứ?
True love is to serve the living and true God with all my strength, to invest myself fully in God's work as long as I am here on the earth.
Bây giờ đến điều thứ ba là sự bền đổ và sự trông cậy. Trông cậy nó không phải là ao ước quý vị. Trông cậy, Kinh Thánh dạy cho chúng ta là cái neo của linh hồn mình.
Next is steadfastness of hope. Hope is not a wish. Hope is an anchor for the soul.
Neo vào đâu? Trông cậy là một sự chắc chắn tích cực, rất căn bản trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong câu 9, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời. Đây, chờ đợi Chúa tái lâm thực sự là tầm nhìn về phía trước của đức tin đó.
Hope here is a very positive certainty about the future. Certainty and assurance based on the promise of God. Verse 9c, to wait for his son from heaven, it is a glimpse of the future of our faith.
Nếu mà tôi không trông cậy, tôi không tin vào ngày, không hướng về ngày mai tốt hơn thì hôm nay tôi bỏ cuộc rồi. Còn nếu mà tôi có sự trông cậy neo của tôi vào trong cái sự trở lại của Đức Christ thì tôi sẽ sao? Tôi sẽ dấn thân, tôi sẽ đổ công lao, tôi sẽ kiên định và phục vụ Ngài cho đến khi mà về với Chúa mà.
Truly, if I don't think tomorrow is going to work well, then I am going to just quit today. But when I have a hope that is anchored in the return of Christ, then I am going to be working, laboring and steadfastly serving him until he calls me home.
Như vậy thì Hội Thánh khỏe mạnh trước hết phải nhận biết được ba điều quan trọng là Chúa yêu, Chúa chọn và Chúa gọi chúng ta. Nó phải làm cho chúng cái điều này, thưa Hội Thánh, nó phải làm chúng ta thực sự là ngạc nhiên, thực sự là sững sờ mà phải cúi xuống mà tôn cao Chúa đó.
A healthy church lives out three great truths from God. God loves, God chooses and God calls us. It must bring us to our knees in wonder and exaltation of God.
Mình cứ nghĩ đi, cái ngày mà mình bước đi trong thiên đàng, cái ngày mà mình bước đi trong nó thì cả thiên sứ, cả vũ trụ nhìn vào cái quá khứ của mình đó, rồi bây giờ nhìn vào cái hiện tại của mình đang vinh hiển như vậy đó, đến mà phải ngạc nhiên mà tán tụng Chúa, bởi vì mình bước đi trong thiên đàng đó là bằng chứng của sự ân sủng của Chúa ban cho người không xứng đáng.
One day, when we walk in heaven, all of the angels and the whole universe will look at our past and glory and praise God in amazement, because we are the living proof of God's great grace toward the unworthy.
Cho nên hướng về những điều tuyệt vời như vậy đang chờ đón thì nó sẽ khích lệ cho chúng ta cái gì? Sẽ khích lệ chúng ta dấn thân với Chúa trong cái công việc của đức tin, trong công lao của lòng yêu thương và sự bền đổ và sự trông cậy.
So, looking forward to such wonderful things that await will encourage us to commit with God in works of faith, labors of love, and endurance of hope.
Đây là cái câu mà chúng ta thường nói. Mình có thể mình nói như này. Không phải. Tôi biết là Chúa yêu thương. Tôi biết mình phải phục vụ Chúa chứ. Nhưng bây giờ lấy sức ở đâu?
Maybe we will say, yes, I know God loves. I know I have to serve him. But where do I get my strength?
Và dẫn chúng ta đến cái điều kế tiếp. Hội thánh khỏe mạnh là hội thánh phải bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
Which leads us to the next point. A healthy church is one that walks in the power of the Holy Spirit.
Câu 5, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa.
Verse 5, because our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction.
Cái chỗ này á, giống như là Phaolô nói như thế này. Hỡi anh em Tê-sa-lô-ni-ca, nhìn lại đi cái ngày mà tôi ở với các bạn đó, chỉ có 3 tuần lễ thôi. Ông ở Tê-sa-lô-ni-ca chỉ có 3 tuần lễ thôi. Nhưng mà bây giờ ông thấy những điều đã xảy ra thì ông nói rằng tin lành đến với các bạn không chỉ bằng lời nói đâu, nhưng mà bằng cái gì? Bằng quyền phép của Đức Thánh Linh nữa.
That is why Paul says, Thessalonians, when I look back at our time with you, only 3 weeks, and I see what happened, I know that the gospel did not come in word only, but in what? In power.
Vì quyền phép là quyền lực, là quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua sứ điệp của tin lành vang ra, nhưng mà không làm cho rối loạn, nhưng tái tạo hàng loạt những cơ đốc nhân.
Power, or the explosive power, is the Holy Spirit working through the gospel. Furthermore, the result is not chaos, but the creation of a vast host of new Christians.
Như tôi vẫn thường nói đó, cái chuyện mà mình làm chứng đó mà có người tin Chúa, nó nằm ngoài khả năng của mình. Nó phải là cái việc sợ hãi, là phải là việc run rẩy, là việc khủng khiếp chứ không phải là chuyện tầm thường. Mà chúng ta cần quyền phép của Đức Thánh Linh biết là bao nhiêu.
Sharing the gospel to win over souls for Christ is beyond our ability. It is amazing, terrifying, and not ordinary. We need the power of the Holy Spirit.
Như vậy thì bây giờ tôi phải làm gì?
So now what? What am I going to do?
Câu 7. Tuyệt vời. Anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn ra khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói nữa. Đến nữa.
Verse 7. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it.
Nếu chúng ta đọc kỹ câu này, chúng ta thấy là bắt đầu từ họ chưa, bắt đầu là từ bắt trước Phaolô, xong đến họ bắt trước Chúa. Rồi bây giờ đó, quyền phép của Đức Thánh Linh, cho nên họ trở thành gương mẫu cho cả cái vùng Achaia rộng lớn.
They started out imitating Paul, an example of Christ. And now, by the power of the Holy Spirit, they became an example for the new Christians of Achaia.
Tôi đi với thầy Bình đi vùng chung quanh đây, quý vị biết không? Những người chung quanh đây họ nói là họ đang nhìn xem công việc đức tin của chúng ta đó. Hội thánh Clean đang nhìn xem cái công lao của lòng yêu thương chúng ta. Họ đang học theo cái mẫu mực chúng ta trong cái việc quản trị, trong việc thờ phượng và cả trong cái việc truyền giáo của chúng ta nữa.
Do you know that the people around us are looking at our works of faith? The church of Clean looks at our labors of love. They are following our example in governance, in worship, and in evangelism.
Như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta theo gương của Chúa. Bây giờ chúng ta trở thành thành một cái mẫu một cái gương cho mọi nơi có đẹp đẽ không?
We imitate the Lord, and now we set an example for a new church. Isn't that beautiful?
Có hai anh em, họ sống bên cái trang trại gần nhau, và rồi họ rơi vào cái sự hiểu lầm nhỏ. Mới đầu chỉ cái hiểu lầm nhỏ thôi, rồi bắt đầu nó càng lớn nó nổ bùng ra, thành bắt đầu họ trao đổi những lời cay đắng, và sau đó là nhiều tuần im lặng luôn.
Two brothers who lived on adjoining farms fell into conflict from a small understanding, and finally it exploded into an exchange of bitter words, followed by weeks of silence.
Một buổi sáng có tiếng gõ cửa nhà của John. Anh mở cửa ra và anh thấy một người với một cái thùng đồ nghề thợ mộc. Và người đó nói rằng tôi đang tìm kiếm một vài ngày làm việc. Người thợ mộc nói, bất cứ điều gì, tôi có thể giúp gì cho bạn không?
One morning, there was a knock on John's door. He opened it to find a man with a carpenter's toolbox. I'm looking for a few days' work, he said. Perhaps anything. Could I help you?
Được. Người anh cả mới nói, hãy nhìn qua cái con lạch bên kia, trang trại bên kia. Tuần trước đó là một cái cánh đồng, và em tôi đã lấy cái máy ủi ra sông, và bây giờ nó thành nó có cái con lạch băng qua giữa hai chúng tôi.
Yes, said the older brother. Look across the creek at that farm. Last week there was a meadow, and my younger brother took his bulldozer to the river levee, and now there is a creek between us.
Được rồi. Thì với cái giọng cay đắng á, thì người anh tiếp, hắn làm cái điều này để chọc tôi, nhưng tôi sẽ trả đũa hắn còn hơn. Tôi muốn làm một cái hàng rào. Tôi muốn cái hàng rào đó cao 8 phút. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt nó nữa.
Well, he may have done this despite me, but I'll do him one better. I want you to build me a fence. An 8-foot fence so I won't need to see his face anymore.
Thì người thợ mộc mới nói rằng, được, tôi đã hiểu cái tình hình rồi, và tôi sẽ làm cho ông hài lòng. Rồi bây giờ thì người anh trai mới có việc xuống phố. Và khi mà anh xuống phố, anh trở về chiều hôm đó thì mọi việc đã xong.
The carpenter said, I think I understand the situation. I'll make you pleased. Then the older brother went to town, and when he returned, the carpenter finished his job.
Anh về nhưng anh nhìn, mà anh nhìn kìa, mắt anh mở lớn, miệng anh há ra, không phải hàng rào, nhưng là một cây cầu.
But when he returned, the farmer's eyes opened wide. His jaw dropped. There was no fence there at all. It was a bridge.
Còn bên kia cái cây cầu đó là người em trai của anh. Em trai của anh lúc đó mới đang đi qua cầu, giang tay hay ra như vậy mở rộng này. Ô, anh tuyệt vời của em. Anh tuyệt vời như vậy cho anh mới làm cái cây cầu này. Mà chẳng cần bất cần cái lời tệ hại mà em đã từng nói và em đã xử với anh.
And the neighbor, his younger brother on the other side, was coming across, his hands outstretched. You are quite a fellow to build this bridge after all I've said and done.
Okay, hai anh em lại nắm tay nhau. Hai nắm tay nhau, bây giờ họ nhìn qua kia thấy người thợ mộc bắt đầu vác cái thùng đồ nghề, bắt đầu chuẩn bị đi. Với nói là khoan, khoan, hãy ở lại với chúng tôi thêm vài ngày, còn nhiều việc nữa chứ không?
The two brothers shook each other's hands. They turned to see the carpenter hoist his toolbox on his shoulder. No, wait, they said. Stay a few days. I've got a lot of other projects for you, said the older brother.
Tôi muốn ở thêm, người thợ mộc đáp, nhưng mà vẫn còn nhiều cây cầu phải xây nữa.
I'd love to stay, the carpenter said, but I have many more bridges to build.
Thưa hội thánh, chúng ta đang sống trong một cái thế giới nghi ngờ và tiêu cực. Hội thánh của Chúa được kêu gọi để đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh và làm công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương và trong sự bền đỗ và sự trông cậy.
My friends, we are living in a world of doubt and negativity. We are called by the Lord to walk in the power of the Holy Spirit through the work of faith, the labor of love and endurance inspired by hope.
Và như vậy thì chúng ta theo gương Chúa là người thợ mộc vĩ đại đi xây những cái cây cầu nối lại sự đổ vỡ giữa con người với Chúa và giữa sự đổ vỡ lẫn nhau.
We follow our great carpenter's example. to build bridges that reconcile broken souls to Christ and with one another.
Mà chúng ta sẽ đi làm sao? Mình sẽ đi bằng cái tinh thần dấn thân. Và khi thấy bất cứ cái điều gì cần làm, mình sẽ không có chỉ tay vào cái anh mọi người, hay là anh vào anh ai đó, hay là vào anh bất cứ gì ai, và cuối cùng là không ai, nhưng mà sẽ là của mình, và để đạo Chúa được vang ra.
With the spirit of commitment, when anything comes up, we will not point our fingers to everybody, or somebody, or anybody, and nobody. Instead, it will be something each of us will do. So the gospel will ring out from us.
Và cuối cùng thì mùa tạ ơn đến rồi phải không? Chúng ta cũng theo gương Phaolô. Phaolô gì? Tạ ơn Chúa về những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm qua anh em mình trong đức tin.
Finally, Thanksgiving season is coming. Following Paul's example, say a word of thanks to God for the wonderful things he has done through our brothers and sisters in faith.
Một hội thánh khỏe mạnh là một hội thánh đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh, đi trong công lao yêu thương, đi trong công việc của đức tin. Một hội thánh khỏe mạnh thật là đẹp đẽ biết bao. Tên nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
It is so good to be a healthy church. May God bless you. Let us pray.
Ta hướng về lòng vì Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, trong thời gian ngắn ngủi chúng con đến với lời của Chúa. Một hội thánh mà Chúa đặt ở giữa thế giới đổ vỡ, thì Chúa muốn chúng con đi trong chính Chúa, ở trong chính Ngài. Và Chúa muốn chúng con là những người sẽ đi xây những cái cầu để nối lại những người hư mất với Chúa. Và có những cái sự đổ vỡ nào giữa con người với nhau thì Chúa cũng gọi chúng con đi để chữa lành sự tan vỡ đó. Lạy Chúa, và chúng con cần ơn Chúa, chúng con cần năng quyền của Đức Thánh Linh, và chúng con cần Chúa. Xin Chúa giúp cho hội thánh của chúng con tại đây sẽ là nơi để chữa lành sự đổ vỡ cho thế giới này, cho những người chung quanh, ít nhất là những người chung quanh ở gần đây. Lạy Chúa, chúng con nhớ đến cái ngày thanh niên đã trông cậy ơn Chúa để làm việc này, để nối lại những cái cầu này cho Chúa. Thì xin Chúa Ngài ban ơn cho thanh niên, được ơn Chúa trong cái ngày này để giúp cho tin lành của Chúa được vang ra cho những người đồng bào chúng con tại đây. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.